Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của EU về vi phạm nhân quyền;
Khẳng định Xinjiang, Xi Zhang, Xiang Gang sự vụ và tư pháp cơ án chuẩn thuộc Trung Quốc nội chính, không dung ngoại can sự.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nói EU nên ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới lý do nhân quyền. Trung Quốc cáo buộc Mỹ có ý đồ xấu làm mất uy tín vaccine COVID của Trung Quốc. Quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo sau khi binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường phân định biên giới. Và Thái Lan sắp là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Người dân và bác sĩ cho biết các cuộc không kích của Israel hôm 18 tháng 6 đã giết chết ít nhất 17 người Palestine tại hai trại tị nạn mang tính lịch sử của dải Gaza. Và xe tăng của Israel đã tiến sâu hơn vào thành phố Rafah ở phía nam vùng đất này. Người dân nói rằng các cuộc oanh kích dữ dội từ xe tăng và máy bay ở một số khu vực của Rafah, nơi hơn 1 triệu người đã lánh nạn trước tháng 5. Phần lớn người dân đã chạy trốn về phía bắc kể từ đó khi lực lượng Israel xâm chiếm thành phố. Rafah đang bị ném bom mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ thế giới. Kẻ chiếm đóng Israel đang hành động tự do ở đây. Một người dân Rafah và là cha của 6 người con nói với Reuters qua một ứng dụng trò chuyện. Xe tăng Israel đã hoạt động bên trong các khu vực Tel Asutan, Al Izba và Zurup ở phía tây Rafah cũng như Sabura ở trung tâm thành phố. Họ cũng tiếp tục chiếm đóng các vùng lân cận phía đông và vùng ngoại ô cũng như biên giới với Ai Cập và cửa khẩu biên giới quan trọng Rafah. Người dân này cho biết lực lượng Israel có mặt ở hầu hết các khu vực, cũng có sự kháng cự mạnh mẽ và họ phải trả giá đắt, nhưng kẻ chiếm đóng không có đạo đức và họ đang phá hủy thành phố cũng như trại tị nạn. Theo các quan chức y tế Palestine, một người đàn ông đã thiệt mạng vào buổi sáng do quả lực của Israel ở phía đông Rafah. Các bác sĩ cho biết họ tin rằng nhiều người khác đã thiệt mạng trong những ngày và tuần qua, nhưng đội cứu hộ không thể tiếp cận họ. Quân đội Israel nói rằng họ đang tiếp tục hoạt động chính xác dựa trên thông tin tình báo ở Rafah, tiêu diệt nhiều tay súng Palestine trong cuộc đối đầu ở cự ly gần trong ngày qua và thu giữ vũ khí. Quân đội cho biết thêm rằng lực lượng không quân đã tấn công hàng chục mục tiêu trên khắp dải Gaza trong ngày qua. Ở miền trung dải Gaza, hai cuộc không kích riêng biệt của Israel vào hai ngôi nhà đã giết chết 17 người Palestine ở Al Nusayrat và Al Buraj. Đây là hai trại tị nạn vốn là nơi sinh sống của các gia đình và con cháu của những người chạy trốn đến Gaza trong cuộc chiến tranh năm 1948, khi nhà nước Israel được thành lập, theo các nhân viên y tế cho biết. Tuyên bố của quân đội Israel không bình luận trực tiếp về 17 người thiệt mạng, nhưng cho biết các lực lượng tiếp tục hoạt động chống lại các phe nhóm chiến binh ở khu vực miền trung Gaza. Trung Quốc ngày 18 tháng 6 bác bỏ lời kêu gọi của Liên hiệp châu Âu về việc chấm dứt các vi phạm nhân quyền. Trung Quốc nói họ phản đối tiêu chuẩn kép và sự can thiệp vào công việc nội bộ của họ. EU hôm 17 tháng 6 đã bày tỏ lo ngại về cái mà họ gọi là tình hình nhân quyền rất nghiêm trọng ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông sau khi một phái đoàn EU đến thăm Tây Tạng và gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tuần trước. Các vi phạm bị cáo giác bao gồm việc đàn áp những người bảo vệ nhân quyền, luật sư và nhà báo ở Trung Quốc. EU kêu gọi Trung Quốc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào và bày tỏ quan ngại về các trường hợp giam giữ trái pháp luật, cưỡng bức mất tích, tra tấn và ngược đãi, EU cho biết trong một tuyên bố.
Khẳng định Xinjiang, Xi Zhang, Xiang Gang sự vụ và tư pháp cơ án chuẩn thuộc Trung Quốc nội chính.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nói với các phóng viên tại cuộc họp báo rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với EU về vấn đề nhân quyền trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. EU nên ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới lý do nhân quyền. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cáo buộc quân đội Hoa Kỳ đạo đức giả và có ý đồ xấu và tiêu chuẩn kép khi phản ứng trước thông tin về chiến dịch bí mật của Mỹ nhằm làm suy yếu niềm tin vào vaccine và sự viện trợ khác của Trung Quốc trong đại dịch COVID-19. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đưa ra nhận xét như vậy hôm 18 tháng 6 để phản hồi về một điều tra của Reuters, trong đó cho biết quân đội Hoa Kỳ đã phát động một chương trình bí mật nhằm làm mất uy tín của việc tiêm chủng vaccine Sinovac của Trung Quốc ở Philippines trong thời kỳ đại dịch COVID. Cuộc điều tra cho thấy quân đội Hoa Kỳ có ý gieo rắc nghi ngờ về tính an toàn và hiệu quả của vaccine cũng như các viện trợ cứu người khác do Trung Quốc cung cấp. Theo điều tra này, thông qua các tài khoản Internet giả mạo nhằm mạo danh người Philippines, các nỗ lực tuyên truyền của quân đội đã biến thành một chiến dịch chống vaccine. Mọi người trên khắp thế giới đang phẫn nộ trước những hành động của quân đội Mỹ, vạch trần đạo đức giả, ý định xấu xa và tiêu chuẩn kép của Hoa Kỳ. Người phát ngôn của Đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố, trong khi nói về việc tôn trọng nhân quyền, Hoa Kỳ lại làm điều ngược lại đối với các quyền cơ bản của con người về sự sống và sức khỏe của người dân Philippines. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila đã gợi ý Reuters gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Quốc phòng khi được yêu cầu bình luận. Trong điều tra của Reuters, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng thừa nhận quân đội Hoa Kỳ đã tham gia tuyên truyền bí mật nhằm chê bai vaccine của Trung Quốc ở các nước đang phát triển. Nhưng quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Một người phát ngôn của Lầu Năm Góc được trích dẫn trong điều tra này nói rằng quân đội Hoa Kỳ sử dụng nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả mạng xã hội, để chống lại các cuộc công kích gây ảnh hưởng ác ý nhắm vào Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác. Nữ phát ngôn viên này cũng cho biết Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm đổ lỗi sai sự thật cho Hoa Kỳ về sự lây lan của COVID-19. Hoa Kỳ hôm 18 tháng 6 lại lên tiếng cảnh báo rằng họ có nghĩa vụ phải bảo vệ đồng minh hiệp ước thân thiết của mình, một ngày sau khi nhân sự hải quân Philippines bị thương và tàu tiếp tế của họ bị hư hại trong một trong những cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Philippines và Trung Quốc. Tại bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, các quan chức cho biết, Trung Quốc và Philippines hôm 17 tháng 6 đổ lỗi cho nhau về việc gây ra sự thù địch ở bãi Cỏ Mây, nơi có sự hiện diện của một đội hải quân nhỏ của Philippines trên một tàu chiến mắc cạn, giữa sự theo dõi chặt chẽ của hải cảnh, hải quân và tàu nghi là của dân quân Trung Quốc trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều năm. Người ta lo ngại rằng các tranh chấp từ lâu được coi là điểm nóng ở châu Á có thể leo thang và đẩy Mỹ và Trung Quốc vào một cuộc xung đột lớn hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell đã thảo luận về hành động của Trung Quốc với người đồng cấp Philippines Maria Teresa Lazaro trong một cuộc điện đàm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết cả hai đều đồng ý rằng các hành động nguy hiểm của Trung Quốc đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo người phát ngôn, ông Campbell tái khẳng định rằng theo hiệp ước phòng thủ chung năm 1951, Washington và Manila có nghĩa vụ phải giúp bảo vệ lẫn nhau trong các cuộc xung đột lớn. Liên quan đến các cuộc tấn công vũ trang vào lực lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay của nhà nước Philippines, bao gồm cả lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này ở bất cứ nơi nào ở Biển Đông. Một lực lượng đảm trách việc giám sát các tranh chấp lãnh thổ của chính phủ Philippines đã lên án điều mà họ gọi là các hành động nguy hiểm, bao gồm cả đâm và kéo làm gián đoạn nỗ lực thường lệ nhằm vận chuyển thực phẩm, nước uống và các vật tư khác cho lực lượng Philippines, hiện đang quản lý tiền đồn lãnh thổ trên tàu PRP Sierra Madre tại bãi cạn. Bất chấp những hành động bất hợp pháp, hung hăng và liều lĩnh của lực lượng hàng hải Trung Quốc, nhân sự của chúng tôi đã thể hiện sự kiềm chế và tính chuyên nghiệp, kiềm chế không làm leo thang căng thẳng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, lực lượng đảm trách giám sát tranh chấp lãnh thổ của Philippines nói. Hành động của họ gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân sự của chúng tôi và làm hư hỏng tàu thuyền của chúng tôi, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết Philippines hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Họ cho biết một tàu Philippines đã phớt lờ những cảnh báo nghiêm túc được lặp đi lặp lại của Trung Quốc và tiếp cận một cách nguy hiểm một tàu Trung Quốc đang di chuyển bình thường theo cách thiếu chuyên nghiệp dẫn đến va chạm. Hai tàu cao tốc vốn tìm cách vận chuyển vật liệu xây dựng và các vật tư khác cho một tàu quân sự đóng tại bãi cạn, đi cùng với tàu tiếp tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, mô tả hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển của họ là chuyên nghiệp, kiềm chế, hợp lý và hợp pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. hôm tối ngày 17 tháng 6 cho biết lực lượng vũ trang nước ông sẽ chống lại hành vi nguy hiểm và liều lĩnh của Trung Quốc, điều trái ngược với những tuyên bố về thiện chí và phép tắc của họ. Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán hơn trong việc thúc đẩy yêu sách của mình đối với gần như toàn bộ Biển Đông, dẫn đến ngày càng nhiều xung đột trực tiếp với các nước khác trong khu vực, nổi bật nhất là Philippines và Việt Nam. Một đạo luật mới của Trung Quốc có hiệu lực hôm 15 tháng 6 cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển nước này bắt giữ các tàu nước ngoài đi vào lãnh hải của Trung Quốc một cách trái phép và giam giữ các thủy thủ đoàn nước ngoài trong tối đa 60 ngày. Luật này tham chiếu đến luật năm 2021, theo đó nói rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc có thể bắn vào tàu nước ngoài nếu cần thiết. The Voice of America, VOA. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân gọi tắt là JCS, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng bắn cảnh cáo sau khi binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường phân định biên giới quân sự ở khu vực vùng biên giữa hai miền Triều Tiên hôm 18 tháng 6. Theo một quan chức của JCS, khoảng 20-30 binh sĩ đã vượt 20 mét qua ranh giới giữa khu phi quân sự DMZ vào sáng ngày 18 tháng 6 và nhanh chóng di chuyển trở lại phía Bắc sau khi miền Nam bắn cảnh cáo. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin JCS không cho rằng hành vi vi phạm là cố ý. Quan chức JCS nói với báo chí rằng các binh sĩ Triều Tiên cũng chịu nhiều thương tích trong khi làm việc vì vụ nổ mìn ở khu vực DMZ. Quan chức JCS cho biết thêm, quân đội Triều Tiên đã tiến hành nhiều hoạt động khác nhau dọc tiền tuyến, bao gồm triển khai binh lính và đặt mìn kể từ tháng 4. Quan chức này cũng cho biết những hoạt động như vậy dường như là một phần trong nỗ lực thắt chặt kiểm soát biên giới và ngăn chặn người Triều Tiên đào tẩu sang Trung Quốc. Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Triều Tiên ở khu vực tiền tuyến, cũng như hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc, quan chức này cho biết trong một tuyên bố. JCS công bố những bức ảnh cho thấy các nhóm binh sĩ Triều Tiên đang dỡ bỏ đường ray dọc tuyến đường sắt nối hai miền Triều Tiên, cũng như gia cố các con đường chiến thuật và gài mìn. Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị tới thăm Triều Tiên vào ngày 18 và 19, lần đầu tiên sau 24 năm, theo thông tin từ hai nước. Tuần trước, các quan chức Seoul cho biết quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo sau khi khoảng 20 binh sĩ Triều Tiên chớp nhoáng vượt qua biên giới. Thượng viện Thái Lan hôm 18 tháng 6 thông qua phiên bản cuối cùng về luật bình đẳng hôn nhân, mở đường cho nước này trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á công nhận các cặp đồng giới. Dự luật vốn là kết quả của hơn 2 thập kỷ nỗ lực của các nhà hoạt động, được đa số các nhà luật pháp ở Thượng viện ủng hộ. Luật này vốn cần được sự chấp thuận của Hoàng gia sẽ có hiệu lực sau 120 ngày kể từ khi được công bố trên công báo Hoàng gia, đồng nghĩa với việc đám cưới đồng giới đầu tiên có thể diễn ra vào cuối năm nay. Hôm nay chúng ta kỷ niệm một cột mốc quan trọng khác trong hành trình thực hiện dự luật hôn nhân bình đẳng của chúng ta. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nói trong một bài đăng trên X. Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh vì các quyền xã hội cho tất cả mọi người bất kể địa vị của họ. Những người ủng hộ cộng đồng LGBT gọi động thái này là một bước tiến lớn vì Thái Lan sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á ban hành luật bình đẳng hôn nhân và là quốc gia thứ ba ở châu Á sau Nepal và Đài Loan. Chúng tôi rất tự hào đã làm nên lịch sử. Bà Blaifat Goika Stotlat, thành viên của Ủy ban Quốc hội về hôn nhân đồng giới cho biết, hôm nay tình yêu đã chiến thắng định kiến sau hơn 20 năm đấu tranh. Hôm nay chúng ta có thể nói rằng đất nước này đã có hôn nhân bình đẳng. Các nhà lập pháp và các nhà hoạt động ăn mừng tại Quốc hội Thái Lan, vẫy cờ cầu vồng và mỉm cười. Trong đó một số người giơ nắm đấm để thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng LGBT. Thái Lan, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Á, vốn đã được biết tới vì cộng đồng LGBT sôi động và sự khoan dung đối với giới này. Vào đầu tháng 6, hàng ngàn người gồm cả các nhà hoạt động đã diễu hành trên đường phố Bangkok với sự tham gia của Thủ tướng Srettha. Ông đã mặc áo màu cầu vồng để kỷ niệm tháng tự hào của cộng đồng LGBT. Điều này sẽ nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Thái Lan trong khu vực trong việc thúc đẩy nhân quyền và bình đẳng giới. Ủy ban xã hội dân sự về bình đẳng hôn nhân, các nhà hoạt động và các cặp đôi LGBT cho biết trong một tuyên bố chung. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.